Kính thưa cộng đoàn, biến cố Đức Giêsu sống lại là một biến cố thật là vĩ đại, và đối với phần đông người ta thì họ vẫn không tin. Từ vì từ xưa đến nay người ta chỉ chứng kiến những người đã chết, và chết rồi thì chẳng bao giờ sống lại cả. Vậy việc Đức Giêsu sống lại là một điều khó hiểu, không những đối với rất nhiều người mà còn đối với cả các tông đồ và môn đệ của Chúa Giêsu nữa. Vậy sau khi Chúa Giêsu sống lại và việc các bà Maria Magdalena, bà Maria và mấy bà khác ra mộ và thấy ngôi mộ trống thì đã hoảng hốt và chạy về báo cho các môn đệ. Rồi ông Phêrô và ông Gioan đã đến và nhìn thấy cái ngôi mộ trống đó. Rồi sau đó thì Chúa Giêsu lại hiện ra với hai môn đệ đang trên con đường về Emmaus. Qua sự gặp gỡ đó, Chúa Giêsu giải thích Kinh Thánh và bẻ bánh. Những sự kiện đó làm cho các ông bừng tỉnh và nhận ra rằng Thầy mình đang sống. Rồi các ông hối hả trở về thuật lại cho các tông đồ rằng họ đã thấy Chúa và Chúa đang sống. Đang khi họ còn thuật lại như thế thì Chúa Giêsu lại hiện ra với các tông đồ. Và chính sự hiện ra đột ngột của Chúa Giêsu giữa phòng đóng kín làm cho các ông hoảng sợ. Nhưng mà Chúa Giêsu chúc bình an cho các ông. Và rồi Ngài tỏ cho các ông thấy những dấu đinh ở chân tay Ngài. Và thật sự Ngài là con người đã chịu đóng đinh và nay đang sống. Việc Đức Giêsu ban bình an cho các môn đệ, đây là một sự bình an không phải như bình an của con người chúc cho nhau. Tại vì sự bình an của con người chúc cho nhau nó chỉ là một mơ ước. Nhưng Đức Giêsu chúc bình an cho các môn đệ mang lại một cái hiệu quả, và chính cái hiệu quả đó làm cho các ông trở nên can trường và vững tin. Trước kia Chúa Giêsu nói: Thầy ban bình an cho anh em, bình an của Thầy ban cho anh em không như là bình an của thế gian ban tặng. Vậy bình an của Chúa Giêsu ban cho các tông đồ, các môn đệ, ban cho các tín hữu thời sơ khai, đó là bình an gì? Thưa, đó là bình an đạt được với cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Và đây là việc giao hòa của Chúa Giêsu làm cho con người với Thiên Chúa và cho con người với nhau. Và sự bình an này chỉ có được chính nhờ máu Đức Kitô, và bình an này là bình an của ơn cứu độ, của sự giao hòa giữa Thiên Chúa và con người, và giữa con người với nhau. Và khi Chúa Giêsu hiện ra với sự bỡ ngỡ của các tông đồ và thật sự là một sự khó tin, thì Chúa Giêsu đã cố gắng để làm cho các ông hiểu và dồn tâm trí các ông vào cái biến cố Đức Giêsu đã sống lại. Người khơi gợi lại cho các ông và cho các ông xem những vết đinh của Ngài. Qua những cái vết đinh của Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu mời các ông rờ vào những vết đinh đó, là Chúa Giêsu đang chữa cho các ông về niềm tin yếu kém của họ. Chúa Giêsu củng cố bằng chính sự hiện ra, và Chúa Giêsu củng cố bằng chính việc cho các ông xem chay chân tay Thầy và sờ vào những vết đinh của Thầy. Và chính cái thái độ đó là Chúa Giêsu làm cho các ông vững tin. Việc mà các tông đồ khó tin việc Chúa Giêsu sống lại là một lợi ích cho những tín hữu sau này. Tại vì niềm tin Kitô giáo không phải một niềm tin vu vơ, nhưng là một niềm tin và một biến cố và một con người. Vậy những vết đinh của Chúa Giêsu đó chứng tỏ rằng Chúa Giêsu đang sống, và Chúa Giêsu đó cũng chính là đấng đã chịu chết, đã chịu đóng đinh. Và những vết thương đó là bằng chứng của tình yêu của Đức Giêsu đối với loài người. Đức Giêsu đã chấp nhận cái chết, chết khổ nhục trên thập giá vì yêu thương loài người và để tha tội cho con người. Rồi Đức Giêsu dùng những lời kinh thánh để minh chứng rằng tất cả kinh thánh cựu ước đều làm chứng và đã loan báo về sự chết và sự sống lại của Đức Giêsu. Ngài trưng sách luật, trưng những lời của ông Môi-se đã từng nói với dân chúng là Thiên Chúa sẽ cho xuất hiện ở nơi anh em một ngôn sứ như tôi để giúp anh em, và anh em hãy nghe vị đó. Và các ngôn sứ, đặc biệt trong tuần thương khó, chúng ta đã từng nghe những lời ngôn sứ Isaiah nói về người tôi trung của Chúa, và Thiên Chúa không để cho người tôi trung này phải hư nát trong phần mộ. Rồi những lời thánh vịnh cũng đều nói về việc Đức Giêsu sẽ bền vững mãi mãi, triều đại của Ngài không bao giờ phai mờ. Và chính con người Đức Giêsu đó là đấng thiên sai mà Thiên Chúa đặt làm đá góc tường. Dầu rằng loài người muốn loại bỏ cái hòn đá đó, nhưng mà Thiên Chúa lại dùng cái hòn đá mà loài người vứt đi đó để trở thành một cái mối dây liên kết giữa con người với nhau và giữa con người với Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, việc Đức Giêsu sống lại cho các ông nhìn thấy tay chân những vết đinh của Ngài, và rồi Chúa Giêsu cùng ăn với các ông trong cái bữa đơn sơ là hỏi có gì ăn không, và Chúa Giêsu ăn trước mặt các ông để chứng thực rằng Chúa Giêsu đã sống lại. Và Chúa Giêsu dùng những lời kinh thánh của cựu ước để minh chứng rằng xuất những lời kinh thánh cựu ước đã từng nói về vị ngôn sứ, về chính Ngài, là Ngài sẽ chịu đau khổ, chịu chết và Ngài sẽ sống lại vinh quang. Vậy sự kiện mà Đức Giêsu minh chứng cho các môn đệ biết Ngài là đấng Kitô, Ngài là cứu Chúa, thì bây giờ các ông đã nhìn thấy, các ông đã sờ thấy, các ông đã chứng kiến, thì bây giờ các ông có nhiệm vụ là phải loan báo cho người khác biết. Vậy cái việc mà loan báo Đức Giêsu cho mọi người, đấy là một vấn đề lớn lao và là một lệnh truyền của Chúa Giêsu. Từ vì đối với những tôn giáo khác thì họ chỉ loan truyền về tiểu sử hay là về một cái giáo lý hay là một đường lối của một vị sáng lập ra một tôn giáo. Nhưng còn ở trong Kitô giáo thì trước hết đó là loan truyền một biến cố, mà cái biến cố này nó sẽ trở thành lịch sử của nhân loại. Và lịch sử đó tường thuật lại những hoạt động không phải là hoạt động của loài người, nhưng là hoạt động của Thiên Chúa, nhất là sự hy sinh của một Thiên Chúa nhập thể đem ơn cứu chuộc đến cho mọi người. Loan truyền sứ điệp ấy có nghĩa là chứng thực biến cố ấy. Vậy sự phục sinh của Đức Giêsu chính là sứ điệp Kitô giáo qua lời giảng dạy của các tông đồ và các môn đệ. Và cho đến ngày hôm nay thì sứ điệp đó vẫn được loan truyền ở trong nhân loại. Vậy lời lệnh truyền của Chúa Giêsu đối với các môn đệ cũng chính là lệnh truyền của mỗi người chúng ta. Và chúng ta phải làm chứng về biến cố phục sinh, tử nạn và sống lại của Chúa Giêsu cho thế hệ chúng ta, và sẽ được truyền tải cho đến tận thế nữa. Biến cố đó được loan truyền không những bằng việc học hỏi, đọc kinh thánh tham dự những bí tích. Nhưng chúng ta còn loan truyền biến cố Đức Giêsu chịu chết và sống lại đó bằng chính đời sống của mình, như lời Thánh Gioan trong thư gửi cho các tín hữu vừa xong chúng ta nghe công bố. Đó là Thánh Gioan nói: nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Và đó cũng chính là điều răn mới mà Đức Giêsu truyền cho các môn đệ và để lại cho giáo hội, đó là Thầy truyền cho anh em một giới răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Từ vì qua việc mà người ta yêu thương nhau, chứng tỏ rằng Thiên Chúa đang hiện diện ở trong giáo hội, ở trong từng con người, và đó chính là lời chứng giá trị và quan trọng.